không rời được đôi lứa. Thế nhưng tại sao người ta bỏ nhau? Người ta bỏ nhau bởi vì người ta tưởng rằng yêu là nhìn nhau là đủ, nhưng thực chất yêu là cùng nhìn về một hướng. Cái mơ ước của tương lai, khẩu vị của một món ăn, cảm xúc chung cùng của một bài nhạc, của một suy nghĩ, một quan niệm đồng nhất, đấy mới chính là yêu, mới chính là người yêu của nhau, cái người mà có thể cùng ta đi hết cả một đời, song hành, để mà có thể gắn bó cùng ta, để mà cùng ta cày sâu cuốc bẩm, chung lưng đâu cật, để tạo nên những tác phẩm, những cái kết quả của cái sự cộng tác chung cùng, một kết quả lớn từ một cặp đôi hoàn hảo. Cô nói lại, cặp đôi hoàn hảo là gì? Là một cặp đôi mà mặc áo phông như nhau, mặc màu như nhau, mang đôi dép giống nhau. Bữa nay anh và em cùng coi đá bóng, ngày mai anh và em cùng coi ca nhạc cải lương. Bữa nay em ăn món anh thích, ngày mai anh ăn món em thích. Bữa nay chúng ta cùng hy sinh vì các con, và anh yêu con trai con gái như nhau, em yêu con trai con gái như nhau. Và chúng ta, anh ơi, bây giờ nhất trí là làm việc năm hết năm nay đặng mua cái tivi nha anh, hết năm sau đặng xây nhà nha anh. Cặp đôi hoàn hảo là đôi bạn trong cái cuộc đua tiếp sức, cùng dìu nhau cho đến cuối chặng đường, và cả hai người đều đứng trên đài danh dự. Đường tu là không phải là cặp đôi hoàn hảo, mà là nhóm bạn hoàn hảo. Chỉ có những con người đồng tâm hiệp lực, nhất trí, không bỏ ai ở lại đằng sau lưng, tất cả cùng nhau nhìn về một hướng, cùng làm tất cả công sức của mình cống hiến để đạt được một mục đích duy nhất, cao nhất, cùng làm việc, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, cùng tâm lực, cùng hát bài ca chiến thắng, và cùng đổ giọt nước mắt khi thua trận, cùng hưởng thành quả, công quả như nhau, không có cân phân cao thấp, kẻ xứng đáng và người không xứng đáng. Làm theo công sức mà hưởng theo nhu cầu. Người yếu làm việc nhẹ, người mạnh làm việc nặng. Ăn uống cùng như nhau, không phân người yếu phải ăn ít, người mạnh phải ăn nhiều. Đường đạo, đường tu, chiếu thiền ở trong cửa đạo là một chiếu thiền mà tất cả mọi con người sang hèn, danh phẩm hay là phi danh phẩm đều phải phủi chân ngồi xuống chiếu. Danh phẩm, tiền tài, vật phẩm đều phải bỏ lại ở ngoài cửa. Cửa thiền không chấp nhận đem những cái thứ vật chất ở ngoài cõi trần đặt để ở trên chiếu thiền. Cho nên những cái người bước vào trong cửa thiền, tại sao các bạn còn lại được giữ lại trong mình bóng tối của tâm linh? Người nào còn giữ lại trong mình bóng tối của tâm linh, còn phải giấu che, còn phải cân phân, còn phải trừ cộng, còn phải toan tính, thì các bạn không phù hợp với chiếu thiền. Không sớm thì muộn, chiếu thiền này sẽ đẩy các bạn ra bên ngoài giông bão. Bạn phù hợp với cuộc đời gió bụi ngoài kia. Bạn phù hợp với cái nơi chốn mà một con đường cùng một mặt bằng, mà loại xe loại 1 và xe loại 2, loại 3, loại 4 cùng song hành. Bạn phù hợp với nơi chốn mà những căn nhà lầu nhiều tầng sang trọng và chen chúc và đè bẹp những căn nhà ổ chuột tồi tàn. Bạn phù hợp với một nơi chốn mà loạn đã chi thê trên một khu vườn mà trồng đủ thứ bá nham, tạp lục, loài vô giá trị cũng như loài giá trị, chen chúc, tranh chấp, kẻ nào mạnh, cây nào mạnh, sẽ tự vươn cao lên, đè bẹp những cây khác và tự mình trổ hoa ra trái. Chiếu thiền thì không, chiếu thiền chỉ có một mặt bằng. Một mặt bằng đó bắt buộc không có bóng tối của tâm linh. Cô nói lại lần nữa, bởi vì đây là một cái đề tài quan trọng nhất của một người tu đạo. Người nào bước chân vào cửa thiền còn mang trong mình những tâm thức mà cô đã nói lại nãy giờ rất nhiều lần thì đừng nên vào trong cửa đạo. Bởi vì các bạn sẽ phải mất nhiều thời gian, ngày tháng, tâm huyết, sức lực của mình để sẽ chẳng đạt được gì cả. Bởi vì sau khi các bạn rời khỏi chiếu thiền, công đức này không còn nữa. Nó bị hoại diệt, nó bị hủy hoại bởi vì cái tâm thức xấu ở trong các bạn. Bởi vì cái bóng tối trong các bạn đã hủy hoại ánh sáng của ngọn nến leo lét mà các bạn vừa mới thắp lên được một thời gian ngắn. Thì chỉ cần một ngọn gió thoáng qua có thể thổi tắt cái ngọn nến leo lét của các bạn. Tâm đạo các bạn chưa vững, các bạn mới chỉ là ngọn nến leo lét giữa đêm giông. Thì khi các bạn rời bỏ đi, công đức làm trong cõi thiền này không giữ lại được chút gì cả. Bởi vì cái tâm loạn động, xấu ám của các bạn đã hủy diệt nó rồi. Mà khi các bạn rời bỏ một thời gian, các bạn trở lại với cõi loạn động bên ngoài, thì bánh xe nghiệp quả sẽ càn quét các bạn ngay lập tức, chẳng nương tay. Bởi vì các bạn đã trốn nợ. Các bạn đã trốn nợ một thời gian. Cái đáng sợ của một con người trong cái bước đường vạn dặm trên trường đời, rẽ chân vào cửa đạo của thiền, ngồi xuống chiếu thiền và nghĩ rằng ta sẽ tu hết kiếp. Rồi đến ngày nào đó, cuộc đời động loạn kéo ta rời khỏi chiếu thiền, ngay lập tức đáo đầu thọ nghiệp. Là bởi vì trên chiếu thiền đó, ta không cống hiến bằng cái tâm trong trắng của người mục tử. Ta không phụng sự bằng cái tâm chẳng cân phân, chẳng toan tính, chẳng đố kỵ, chẳng tranh chấp. Ta không học theo tấm lòng thiện đạo của các bậc chân sư. Ta không ngồi dưới chân Tam Bảo mà tâm ta để ở ngoài chợ đời. Ta không học cái thiền định, cái tâm định. Ta không học cái lòng từ bi. Ta không học cái sự chung cùng. Ta không học cái rộng rãi, bao dung của những người ở trong chiếu thiền. Cô nhắc lại để các bạn nhớ. Nghĩa là đừng bước vào chiếu thiền, đừng ngồi xuống chiếu thiền và đừng phát những lời phát nguyện. Thí dụ, con xin công quả 1 tháng, 2 tháng con về. Được. Các bạn cứ làm. Các bạn cứ làm đủ thời gian đó hay không đủ thì chuyện đó tính sao. Cũng chẳng ai rầy phạt bạn vì bạn không làm tròn lời hứa. Nhưng trong cái quá trình công quả đó, các bạn hãy sống cho giống, cho hội nhập với hoàn cảnh, với môi trường, với tâm thức ở nơi chốn mà các bạn đang hội nhập. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, con nguyện rằng con sẽ cống hiến cho pháp môn để con tạ ơn các đấng ngôi cao đã dìu đỡ, tạ ơn người cô, người thầy đã dìu dắt con vào đường đạo để mà con trả ơn cho pháp môn. Thí dụ vậy, điều đó hoàn toàn tốt. Nhưng vấn đề là ta làm xong, ta trở về xem như là ta xong lời phát nguyện. Rồi ta ở nữa hay không, chuyện đó tính sao? Xong lời phát nguyện. Nhưng con ta muốn vào đó, con phát nguyện vào đó để tu, con phát nguyện vào đó để mà cống hiến cho pháp môn, không có kỳ hạn. Con vào đó để tu tập, để mà chuyển hóa thân tâm, để trở về lại được cội nguồn. thì ta đã phát nguyện một lời phát thệ rốt ráo lớn hơn cái lời phát thệ của cái người nguyện đi làm công quả ở cửa thiền, mà là lời phát nguyện sẽ là một thành phần của tập thể, một cá nhân của một đội ngũ, làm một cột trụ của cửa thiền, làm một cái người mục tử chân chính trên chiếu thiền. Khác nhau hoàn toàn giữa một người phát nguyện rằng con sẽ cùng đạo tràng một năm, hai năm để tạ ơn đường đạo, tạ ơn các đấng ngôi cao, tạ ơn thầy chú cô đã giúp con tìm được con đường đạo. Thì con cứ làm hết tâm huyết của con, không chần chỉnh sửa, không cần gì cả. Khi con trở ra ngoài thì cái công quả của con được tính ở chỗ này, sánh bằng cái công quả của một con người bình thường đi làm công quả ở đền chùa miếu mạo. Cái lời lãi nó có thể 1 thành 4 thành 5, và cái 5 đồng lời đồng lãi đó sẽ đem trang rãi để hoán chuyển cho nghiệp quả của bản thân ta. Nhưng nếu đã phát nguyện vào chùa, vào đình chùa miếu mạo, vào nhà thờ, vào các nơi chốn thiêng liêng, ngồi xuống chiếu thiền, con cầu đạo để được trở về nguồn cội, con cầu đạo để tu tập mà lánh xa cõi đời động loạn. Khi đã phát nguyện thì nên nhớ lời phát nguyện là cái túi nhân quả. Lời phát nguyện của ta làm công quả để mà trả ơn thầy tổ huynh đệ. Và lời phát nguyện rằng ở cùng thầy tổ và huynh đệ để phát nguyện tu trở về nguồn cội, khác nhau hoàn toàn. Thì cô khuyên các bạn, 1, đừng phát nguyện. À thôi thì bây giờ thích thì tìm về, ở lại được ngày nào thì ở, không ở được thì đi. Có nhiều người bảo, con ở chừng nào cô đuổi thì con đi. Rồi. Tuần lễ chạy kịp luôn. Có người con lên, con phát nguyện ở lại tu tập hành trì hỗ trợ cô và huynh đệ. Ở tuần lễ cô và huynh đệ phải tìm cớ để có thể bứng gốc để ra ngoài đường, bởi vì không thể chung cùng với người đó được. Thì đó đâu phải lỗi của môn pháp, lỗi của cô, của huynh, của đệ. Hoặc là vào trong cửa thiền rồi đố kỵ người này và người này người nọ, đố kỵ rồi ta tự cô lập chính mình, rồi ta cân phân chính mình, trừ cộng nhân chia, đến độ mà ta không thể chung cùng, rồi ta tách rời khỏi tập thể, rồi đến ngày ta rời khỏi, còn lại trong lòng ân còn quán mà tình thành hận. Lỗi tại ai? Tại sao những người khác không rời đi mà là ta? Tại sao những người khác không bị đẩy trở lại dòng nghiệp quả ở ngoài đời mà là ta? Đương nhiên, bởi vì ta không phải là người. Vậy thôi. Nếu ta muốn giống người thì ta hãy học như người. Học như người không phải chỉ mặc cái áo giống người. Không phải chỉ mặc áo quan là làm được quan. Không phải chỉ mặc áo tu là làm được sư thầy. Mà chính là từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ và nhất cử nhất động của ta, cũng như từng suy nghĩ, từng lời nói của ta. Mà ở trong cái cửa thiền nó đã có cái gương soi nhật nguyệt. Cái dấu che của ta không qua được cái đôi mắt của các đấng thiêng liêng. Đến ngày mà không còn có thể dung túng nữa thì ta phải bị đẩy ra bên ngoài. Các bạn ạ, cô khuyên rằng chớ ngồi xuống cửa thiền, ngồi xuống chiếu thiền mà giấu trong mình bóng tối của tâm thức, tật nguyện, bóng tối của nghiệp chướng, của tội quả. Hãy cứ trưng nó ra dưới chân các đấng, giống như là bên đạo Chúa, người ta có những buổi xưng tội, linh mục ngồi sau tấm màn và ở đây ta xưng tất cả những tội lỗi mà ngay đến những người thiết thân của ta, người vợ đầu ấp tay gối ta cũng không biết. Thưa đức cha, con phạm tội ngoại tình. Đức cha này sẽ không bao giờ nói việc đó với người vợ của ta. Nhưng khi ta đã nói ra miệng rồi, không phải chỉ khai là được xóa tội. Cái phép xóa tội, tha thứ của Chúa, của Đức cha chỉ là một cái thủ thuật, nghe chưa? Một thủ thuật để cho chúng ta thấy rằng con đã được tha thứ. Có nghĩa là gì? Con hãy sống xứng đáng với sự tha thứ đó và đừng bao giờ phạm vào tội cũ nữa. Đã chấp nhận mình là kẻ có tội thì phải chấp nhận chỉnh sửa sai lầm. Phải chấp nhận thay đổi con người. Phải chấp nhận đoái công, chuộc tội. Có như vậy thì cái tội này của ta mới được giải trừ. Không phải chỉ xưng với linh mục, khai tội với linh mục và linh mục đặt một bàn tay lên trên cái đầu ta tha thứ cho con, hoặc vào với chân Phật, vào sư trụ trì khai con xin trình thiệt với cha, với linh mục, với sư trụ trì xin người, người con sám hối, con hứa sửa chữa. Đã sám hối, đã chấp nhận đó là tội lỗi thì phải sửa chữa. Sửa chữa bằng cách nào? Đoái công, chuộc tội và đừng bao giờ phạm tội lần nữa. Hai vấn đề quan trọng nhất của một con người khi muốn cải sửa chính mình, khi muốn đổi thay nghiệp quả là gì? Cái thứ nhất là sám hối, thành tâm sám hối. Đừng bao giờ để phạm tội lần nữa. Và cái thứ hai nữa gì? Đoái công chuộc tội. Đoái công chuộc tội là hạnh phúc, bố thí, thi ân, cúng dường, tam bảo, tất cả vân vân. Để lấy công đức mà xóa bỏ cái tội, cái nghiệp chướng của mình. Đó, các bạn nên nhớ. Chứ không phải bước vào cửa thiền và đem công sức của mình cống hiến hết sức là các bạn nghĩ rằng các bạn có thể xoay chuyển được nghiệp quả. Không. Trừ khi nào các bạn lập thệ rằng con nguyện đem công sức cống hiến cửa thiền để thay đổi cho nghiệp quả tiền kiếp và hiện kiếp của con. Nhưng các bạn nên nhớ khi mà cái nghiệp mà vay trả báo đền mà các bạn đặt lên trên cái chiếu thệ, cái chiếu thệ nguyện, cái cổ lễ, cái đàn tế lễ, thì là các bạn đang chấp nhận đánh đổi. Chứ các bạn không có cái chuyện mà phụng hiến, cống hiến, công quả, công đức vô lậu, các bạn không hề có. Công đức vô lậu sẽ không có với những con người mong rằng đem cái sự cống hiến hữu lậu đánh đổi lấy công đức vô lậu, không bao giờ có. Sự cống hiến của công đức hữu lậu chỉ đánh đổi với nghiệp quả hữu lậu, đánh đổi với thành quả, kết quả hữu lậu. Có nghĩa là phước báo của trần sát không liên quan gì tới linh cách, không liên quan gì tới nghiệp quả tiền căn và hiện kiếp, không liên quan gì tới khối nghiệp quả, không liên quan gì tới cái áo của phần linh cách, không liên quan gì tới cái sự chuyển hóa của tâm thức. Nó không liên quan gì cả. Khi nào bước vào đường đạo, tôi đến đó, tôi cầu tìm, tôi thấy được, phù hợp, tôi ở lại, tôi cống hiến, tôi phụng hiến, không vì một cái gì, thì lúc đó là công đức hữu lậu. Tự ta đã bỏ cái đồng xu bằng vàng, mồ hôi và công sức của ta vào trong cái túi công đức vô lậu. Còn khi mà ta phát nguyện rằng cuộc đời quá khổ bây giờ, chán đời quá bây giờ, vào cửa thiền tu làm công đức một năm để mà đánh đổi nghiệp quả, thì công đức hàng ngày này các bạn chỉ tính bằng công xá trần miền, nghe chưa? Công xá trần miền. Thí dụ một tháng sau khi làm việc, các bạn được 5 triệu, các bạn mất 1 triệu ăn, 1 triệu ăn, 500 tiền xăng, thêm 1 triệu tiền ở nữa, 2 triệu rưỡi, các bạn còn được 2 triệu rưỡi để dành. Thì công đức các bạn cống hiến trong cửa thiền cũng sẽ tính bằng công đức của trần sát vô minh, không liên quan gì tới đường đạo, nghe chưa? Tốt nhất đừng bước vào cửa thiền, ở ngoài đi, đi làm đi, còn được ăn, được chơi, còn ở với vợ, còn sống với gia đình, còn này nọ, còn được quyền ăn nhậu, không ai bắt cả. Vô cửa thiền uống một ly rượu là phạm tội, vô cửa thiền nói dối là phạm tội, vô cửa thiền mà giết con mèo, con chó là phạm tội, thấy chưa? Thế thì hãy ở ngoài đời đi. Các bạn làm việc một tháng các bạn dư được 2 triệu rưỡi, Các bạn vào chi trong cửa thiền rằng con nguyện rằng công đức cửa thiền trong một năm để mà đánh đổi nghiệp quả. Thì một năm mà với cái lời nguyền để đánh đổi này, các bạn cũng chỉ đạt được có 2 triệu rưỡi tiền công xá một tháng. Hiểu chưa? Bằng y với cái công xá của một người trần miền. Thì thế thì tại sao theo lời cô khuyên, ở ngoài đời đi. 2 triệu rưỡi mà ta còn dư đó, ta đem ta cúng chuộng triệu, hoặc ta đem đi ta cứu người nghèo 1 triệu đi. 1 triệu công đức cứu người nghèo của ta, đánh đổi nghiệp quả của ta hay hơn là cái sự quét lá sân chùa và lau rửa tam bảo hàng ngày. Cô, để cho các bạn phân biện rõ ràng xem cái tâm bạn, cái ý của các bạn muốn như thế nào, hướng về nơi nào. Cô nói để cho các bạn hiểu rõ. Đừng nghĩ rằng vào trong đền chùa miếu mạo mà công quả là công đức lớn lắm, đánh đổi nghiệp quả cho đời tôi bớt khổ, không bao giờ. Mà hãy bước vào cửa thiền với cái tâm phụng hiến, không vì bất cứ một cái gì. Không, tôi tại vì tôi cung kính tam bảo mà tôi về cùng tam bảo để phụng trì, để lau rửa dầu đèn, để hoa trái, để trồng rau cho các sư họ ăn. Không, tôi vì cuộc đời tôi khổ quá, cho nên tôi thấy chiếu thiền là một chỗ an lành, thì tôi tìm về đó để trú thân, không có tội gì cả. Nhưng tôi thề, tôi phát nguyện công quả, con phát nguyện công quả một tháng, nửa năm, một năm, để đánh đổi nghiệp quả của con, không bao giờ được. Nếu mà nợ 500 triệu mà một tháng trừ ra có 2 triệu rưỡi tiền dư do cái công quả này, thì một năm chỉ có 28 triệu. Lấy đâu ra trả được 500 triệu tiền nghiệp quả, tiền nợ vậy? Không có đâu, không bao giờ. Muốn trả được tiền nợ nghiệp quả mà muốn trả bằng một cái đồng nợ cao mà trả trong thời gian ngắn, thì cái thứ nhất, cống hiến, phụng trì, vô tâm. Cái thứ ba, làm phúc, bố thí, thi ân. Công đức, bố thí chia thành 2 loại: công đức hữu lậu và công đức vô lậu. Công đức bố thí gia trì hỗ trợ quần sanh, ứng cứu quần sanh, chia làm 2 loại: một loại hữu lậu và một loại vô lậu. Hữu lậu là công đức con phát nguyện rằng con sẽ cố gắng đem tất cả đồng tiền con làm 10 đồng, con sẽ đi cúng dường tam bảo và bố thí thi ân 3 đồng, còn 7 đồng con nuôi vợ nuôi con. Thì 3 đồng bố thí thi ân này công đức có lời, nhưng cái có lời đó chỉ bằng cái có lời ở cõi hiện sinh, tính bằng trừ cộng nhân chia với một con số hữu hình. Còn với những con số nghiệp quả mà nợ cao, nợ nhiều, làm sao lấy con số hữu hình 5 triệu, 7 triệu hoặc 28 triệu một năm mà đem đòi trả cho 500 triệu tiền nợ được? Muốn như vậy phải là công đức vô lậu, phải là sự bố thí vô lậu. Bố thí vô lậu là sự bố thí không vì một sự đánh đổi nào cả. Tôi cho người đó bởi vì người đó khổ quá, tôi thương quá, tôi đâu có giàu đâu, nhưng mà giờ tôi còn 5 lon gạo thì tôi cho người đó bớt 2 lon, chiều nay họ đói không có cơm con họ ăn. Công đức vô lậu là công đức mà cái công xá của nó không có một con số nào có thể tính được. Giống như hồi qua hôm kia đấng nào đã nói là một lũy thừa khác với một cộng một. Một cộng một là 2, nhưng một lũy thừa 3, một lũy thừa 5 là có thể là 5, là 7, là 10. Cái con số của công đức vô lậu, con số của sự bố thí vô lậu là cái con số mũ lũy thừa. Còn cái con số của sự bố thí để cầu mong đánh đổi, để phát nguyện là một con số trừ cộng nhân chia sòng phẳng. 1 cộng 1 là 2. Nếu 1 cộng 1 là 2, bạn bỏ ra 28 triệu trong một năm mà bạn muốn trả xong cái nghiệp quả 500 triệu lấy ở đâu ra? Không có đâu. Cho nên sau một năm bạn tu trong cửa thiền, bạn bước ra ngoài đời, bạn sẽ bị đáo đầu nghiệp quả trước. Có bớt nhẹ được chút nào thì hay, nhưng mà chưa chắc. Nó nợ tôi tới 500 triệu, bây giờ nó trốn mất tiêu, một năm nay nó trở về, tôi nắm đầu nó, tôi đòi tiếp. Thì là chủ nợ kéo tới nhà. Người ta nói tại sao tu rồi về nghiệp quả còn dồn dữ dội là như vậy. Ta tưởng rằng ta đem đồng bạc này ta cúng vào chùa, để đồng bạc này sanh ra cái đồng lãi cho Tam Bảo, nói là Tam Bảo là công đức vô lậu, là phúc đức vô lậu. Tôi đánh đổi đồng tiền này, tôi nhịn ăn nhịn mặc đem cúng vào cửa thiền, lường cân tráo đấu, làm giàu làm có, xong đội oản đội xôi đội lọc phẩm lên chùa để mà cúng chùa, và nghĩ rằng công đức Tam Bảo là công đức vô lượng, sẽ đem đánh đổi lấy cái tội ta đang gieo ở cõi trần miền. Hoàn toàn là sai lầm. Công ra công, tội ra tội. Mà cái công mà tình nguyện đánh đổi thì công nó nhỏ lắm, nhỏ nhất trong các loại công quả. Phúc nó nhỏ lắm, nhỏ nhất trong các loại phúc quả. Có nghĩa là cái phúc được trừ cộng nhân chia. Cô khẳng định lại lần nữa, để cô mong rằng nói nhiều lần nhiều lần. Bởi vì vị lai pháp là một pháp môn dịch chuyển về nghiệp quả luân hồi. Cho nên đây là đề tài xuyên suốt, gần như là 80% các pha giảng của vị lai pháp. Đây là một cái pha giảng cô nói cho các bạn, phân tích cho các bạn rõ ràng nhất về nghiệp quả ở mỗi một con người. Quan niệm về nghiệp quả, cách hành xử, ứng phó với nghiệp quả và cách để đánh đổi nghiệp quả rốt ráo nhất. Thì bây giờ cô nói lại lần nữa, đã là lần thứ ba. Nếu các bạn làm ở ngoài đời, các bạn được 5 triệu sau khi trừ ăn, tiền uống, tiền nhà thuê, còn được để dành trong tay 2 triệu rưỡi. Thì khi các bạn phát nguyện công đức ở cửa chùa để đem cái công quả mà phụng trì chánh pháp đó đánh đổi lấy nghiệp quả trần miền, thì các bạn chỉ đánh đổi được có 2 triệu rưỡi một tháng. Nếu sau một năm các bạn làm được 28 triệu, mà 28 triệu mà các bạn nợ một khối nghiệp cho đến 500 triệu, thì 28 triệu này trừ vào các bạn vẫn còn nợ đến 472 triệu. Thì các bạn bước ra khỏi cửa thiền ngay lập tức, chủ nợ, trời ơi, nó đi trốn tôi một năm nay không thấy mặt, bây giờ kéo nhau mà lợi mà đè đầu nó xuống mà đòi nợ. Thì các bạn chỉ cần rơi khỏi cửa thiền, các bạn sẽ bị nghiệp bủa dây, nợ báo, nợ đòi, nghe chưa? Rồi các bạn oán hận, tôi đã ngồi dưới chân Tam Bảo, tôi đã cống hiến một năm trời mà không được gì cả, vừa ra là nghiệp dồn trơ tráo hết trơn. Vậy là chùa này không có Phật, chùa này chỉ có quỷ, chùa này không có chánh pháp, tu theo con đường này là tu sai. Các bạn sai lầm. Chính vì bởi cái tâm của các bạn đối với chiếu thiền này chưa trọn, cho nên chiếu thiền này không thể làm ánh mặt trời soi rạng bóng đêm. Cái chiếu thiền này không thể đem cái áo đạo mà trùm lên cái khoảng đời trần trụi của một kẻ mang công nợ lớn. Các bạn hiểu chưa? Cho nên đừng có để sai lầm giữa cái suy nghĩ cân phân rằng bước vào cửa thiền tu để mà xin cho hoán chuyển nghiệp quả. Không bao giờ. Hoán chuyển nghiệp quả một cách tự nhiên, tự tại, một cách không thể nào trừ cộng nhân chia. Hoán chuyển nghiệp quả không phải bằng một cái công việc trừ cộng nhân chia của một thân xác trần miền với một công việc trần miền. Giống như xưa có mấy câu chuyện, ví dụ như một cậu bé đi theo một ông sư. Ông sư đó phúc cao, là có phép lậu tận minh, nhìn được nghiệp quả luân hồi. Cậu đó cậu tu từ năm 6 tuổi tới năm 12 tuổi, tu rốt ráo, tu đàng hoàng hết, chân chính hết. Thì ông thấy rằng là cái cậu này trong vòng 10 ngày nữa cậu này sẽ chết, hết số rồi, trọn hết, trả hết nghiệp quả rồi, được về căn cội. Ông mới muốn cho đi về thăm lại cha mẹ gia đình đã rồi chết. Ông mới, con đi tu đã lâu, bữa nay thầy muốn con về thăm lại cha mẹ. Không, con đi tu hết một đời, thầy muốn như vậy, con cứ về thăm chào cha mẹ rồi trở lên. Cậu đi xong 3 tháng sau, ở Trung Quốc, đi qua nhiều đồi, nhiều núi, qua đi trên đường rừng, trên đồ, không có xe, không có ngựa, đi bộ, không đi có thể tháng, tháng rưỡi mới về đến quê nhà. Cậu trở lên, khỏe mạnh, phát tướng là trường sinh. Ông thầy ông nhìn, trời đất, không lẽ bữa nay mình phép mình nhìn sai rồi hay sao, sao mình lại thấy như vậy được? Thằng bé đổi mệnh trường sanh. Ông ấy, có chuyện gì con gặp trên đường? Dạ, con gặp ba việc. Việc thứ nhất con đi, con thấy một bầy kiến, trời mưa lũ mà, cây rừng coi rừng nó trôi theo, cái con thương quá, con lấy một bụi cỏ, con vớt kiến, con để lên bờ, con để lên cây cho nó chạy đi. Con đi lần nữa, cái con thấy cây cầu, con vừa bước qua một cái cây cầu nó gãy, con thấy vậy, con bưng cây cầu con vứt đi, con sợ người đi sau người ta thấy, mà con để lại như cũ người ta thấy người ta sẽ bị sập té, cho nên con bưng vứt đi. Rồi lần thứ ba con đang đi, cái con thấy người họ đi đường xa quá họ chết khát, cái con lấy nước con vạch miệng con cho họ uống, cái họ tỉnh dậy, con dìu họ đi một đoạn xong họ tỉnh dậy họ rời đi ngã khác. Ông vỗ tay, hèn nào là gì? Là cái bố thí công đức vô lậu, bố thí mà tùy tâm, bố thí không cân phân. Ví dụ này, mình sẽ cứu đàn kiến này để có thể là sự bố thí công đức này cứu được nghiệp quả. Mình sẽ cứu người đàn ông này để mai sau mình gục xuống sẽ có người khác cứu mình. Mình sẽ dẹp cây cầu này đi để mai sau như vậy mình đi sẽ người khác sẽ không để phải bị ngã vì cây cầu xuống mương như mình. Đó là cái sự bố thí có tính toán, có trừ cộng nhân chia. Còn cái sự bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí không hề gì một toan tính, bố thí vì tâm từ bi bác ái, vì lòng lân mẫn, vì sự yêu thương, vì lòng vị tha. Sự bố thí đó công đức lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần, có thể đánh đổi ngay từ cái chết sang sự sống. Nó là như vậy. Thôi, chào các bạn nha.